Hôm nay xong giảng tiếp. Thứ nhất, chân pháp giới. Vũ trụ vạn hữu đều không lìa pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm trình bày cho chúng ta cái pháp giới. Nhất chân gồm bốn pháp giới như sau. Cái nhất chân pháp giới, chúng ta phải hiểu cái nhất chân pháp giới là gì. Chúng ta phải hiểu là có một, nhất là một, chân là cái chân tâm là một. Nó ứng dụng ra nguyên một cái hệ thống mà chúng ta không biết được. Vì vậy, cái chân tâm mà muốn mở ra thì phải lìa cái phân biệt và chấp. Chúng ta đi một cái lộ trình, cái tâm hy sinh nó lìa cái phân biệt, cái tâm nhẫn nhục nó lìa cái chấp. Hai đoạn đường này, cái tâm hy sinh là trong 49 năm Đức Phật ứng dụng. Mình đi theo một cái lộ trình của Như Lai, của Ngài Buddha. Tâm hy sinh là Ngài bỏ hết cung vàng, địa ngọc, vợ đẹp, con ngoan để Ngài đi. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, Ngài nhẫn nhục. Xong rồi, Ngài ứng dụng bằng cái nhẫn nhục, hạ thấp con người xuống, mang bát đi tinh ăn. Đây cái lộ trình này mà xong đã lập ra để cho con ứng dụng. Mấy con ứng dụng tại đây, dùng cái chân thật tình thương thành thử ra một cái hệ thống này. Xong quyết định là để lâm sàng trong 3 tháng và 6 tháng và 1 năm, để cái sự tỉnh giác trực giác của mấy con có được hay không. Đó, cái nhất chân pháp giới có một, cái chân tâm và cái trí tuệ thôi. Nhưng mà vì chúng ta phân biệt và chấp quá nên nó không hở. Bởi vì kinh Đại Nhật, cái ấn của Ngài 5 ngón tay che lại một cái ngón tay che lại, đó là chân tâm. 5 ngón tay này do cái gì? Đất, nước, gió, lửa là cái biết của chúng ta. Cái thân của chúng ta, con người của chúng ta chấp quá. Mà phải mở cái đó ra được thì cái chân tâm nó mới hiện ra. Mà chân tâm nó hiện ra thì cái căn bản trí nó hiện ra là Ngài Văn Thù. Rồi ứng dụng ra là Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, là sai biệt trí. Hôm nay không phải học mà bây giờ ứng dụng để mình biết. Để mình ứng dụng, các con phải ứng dụng trong 3 tháng, thấy cái kết quả thế nào, rồi tiếp theo 6 tháng, có kết quả thế nào, tiếp theo 1 năm, 3 đoạn đường. Trong 40 mấy đứa đây, có ai là người thành tựu được? Thật sự, cuộc đời của ông Hơn nhập thế hơn 40 năm xong mới thấy cái lộ trình này. Bây giờ xong đưa ra cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật tình thương là của Bát Nhã và Tôn Thắng Bát Nhã. Chúng ta không học nữa mà chúng ta ứng dụng. Vì trải nghiệm có một con người đã ứng dụng thành công, bây giờ dạy lại, đem lại truyền lại cho cộng đồng. Đó. Truyền lại cho cộng đồng. Trong 3 tháng, 6 tháng và 1 năm thành công thì cái lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga thì thành công, thì tất cả mọi người đều đi vào một cái lộ trình này thành công. Xong muốn nói cho các con hiểu là phải như vậy. Tất cả vũ trụ hiện hữu không lìa cái pháp giới, kinh Hoa Nghiêm trình bày cho ta cái pháp giới, cái nhất chân gồm có 4 cái pháp giới như sau. lý pháp giới, sự pháp giới và lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Đó. Cái lý là cái tâm, sự là ứng dụng, hai cái kết hợp là lý sự là trực giác, rồi sự sự vô ngại pháp giới là trí, là giác ngộ. Mà từ đâu? Từ nhất chân pháp giới, là từ cái chân tâm nó hiện ra. Kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn triển khai trong toàn thể pháp giới, tánh của muôn loài chỉ bày thật tướng của vạn vật, làm sáng tỏ cái tâm chân như của chúng ta bất tư nghị. Cái chân như của chúng ta hiện ra thì chúng ta mới ứng dụng được. Cái chân tâm chúng ta hiện ra mới chúng ta mới ứng dụng được. Đi một cái lộ trình nó rõ ràng là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là chuyển tới thành trí rồi. Cái tâm chân thật và tình thương nó là cái chân tâm và ứng dụng bằng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, đó là sai biệt trí, nó từ trong chân tâm và diệu tâm. Đó. Trong cõi đoạn đường của Như Lai gần hơn 60 năm để lại cho Ca Diếp cái niết bàn diệu tâm mà thôi. Bây giờ niết bàn diệu tâm bây giờ làm sao ứng dụng được? Phải học bằng cách nào? Chuyển hóa được. Ngài để lại cái Bát Nhã 22 năm, xong chuyển hóa nó lại 3 bước và 2 bước của Kinh Lăng Già. Thành thử ra bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Phải có một cái lộ trình để tu chứng. Đầu tiên là 3 tháng trước, sau là 6 tháng, sau là 1 năm, như vậy là có 21 tháng. Cái khâu chuẩn bị chúng ta rất chuẩn, bởi vì chúng ta ứng dụng tại đây và học tại đây, tu tại đây, không phải đi cầu ai hết. Phương tiện mình có đầy đủ, pháp tài lữ địa mình có đầy đủ. Bây giờ còn các con có ứng dụng được hay không là do các con. Đó. Phải sáng tạo để cho các con biết một cái lộ trình như vậy. Kinh Hoa Nghiêm trình bày rõ 4 đặc tính, hay là cái 4 pháp giới để phơi bày thật tướng của vạn hữu. Vạn hữu là tất cả vạn vật trên thế gian. Như vậy mình ứng dụng bằng cách nào? Bây giờ các con phải làm thế nào? Đừng bỏ cái thời gian và không gian, tập trung tối đa trong 3 tháng để mình có một cái trải nghiệm của đời mình. Thí nghiệm. Cái phần ứng dụng là của các con, mà phần kế hoạch là của ông. Đó. Cũng như hôm tới bây giờ, 2 giờ tới bây giờ, xong vô nhà máy xong, được sửa lại một kế hoạch, có kết quả. Bây giờ còn định tính định lượng lại nữa thì thấy có kết quả liền. Và một cái quy trình xong hợp lại rồi, cái quy trình xong rồi, đem thí nghiệm. Hồi nãy một người ung thư di căn dùng cái nano mới vừa điện vô, trở lại bình thường, bệnh viện ngạc nhiên quá, không còn di căn nữa, cái dạ dày không còn cứng nữa, trở lại ăn uống bình thường, mới vừa điện xong. Đó, đó là một cái khoa học, một cái lâm sàng. Xong biểu cái cô đó phải xin cái giấy xác nhận của bệnh viện. Và cổ phải viết một cái quy trình cái bệnh viện, nhờ bệnh viện ký vô. Thành thử ra chúng ta phải làm sao? một cái giai đoạn khoa học bước tới, bây giờ các con phải bước bằng trí tuệ tới. Cái lý pháp giới còn gọi là chân tâm hay là chân lý không hai, chỉ có một con đường duy nhất, thống nhất, đó gọi là chân lý tuyệt đối, bình đẳng, nhất như, vô phân biệt, không chấp, hai nguyên lý đại chúng cho toàn thể được gọi là pháp thân. Đó, cái nhất chân pháp giới, cái lý pháp giới nó là cái pháp thân. Hay là pháp tánh, thật tướng hoặc là bản thể, cái chân không của dạng pháp, cái bản lai diện mục của chân tâm thường trụ của mỗi chúng ta. Lìa cái phân biệt là chấp, chúng ta bắt đầu đi vào khai mở nó. Muốn lìa cái phân biệt và chấp, chúng ta phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Chúng ta không có chấp thời gian và không gian, chúng ta không có chấp một cái gì hết tất cả, không để khởi. Tùy duyên mà bất biến, tùy duyên mà cứ khởi ra, tùy duyên mà ứng dụng, mà trong tâm hằng thanh tịnh là bất biến. Làm ngày không được, làm đêm, để chúng ta luyện một cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Ở đây là ứng dụng. Lý là pháp giới, được gọi là thể tánh, cái chân thật của tất cả các pháp, nên gọi là pháp giới tánh. Tất cả là mình phải dùng được cái chân thật của chính mình. Mình phải dùng được chân thật, nó mới hiện được. Nó mới hiện được cái trí tuệ ra. Phải dùng được cái chân thật, phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật và tình thương. Chân thật đây là phải có cái tình thương, mà phải có đi đoạn đường cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật và tình thương. Cái chân như tánh, tất cả các pháp trong vũ trụ này đều đồng một thể tánh chân thật. Thể tánh ấy dung thâm vô ngại, nên gọi là lý vô ngại pháp giới. Đó, các con thấy chưa? Xong dạy con phải sống bằng chân thật. Cũng như ngày hôm qua xong tuyên bố rằng, xong có cái niềm tin đưa người trở về chân thật. Tại đây, từ đó giờ xong không có niềm tin. Hôm nay xong có niềm tin đưa người trở về chân thật được. Đó là đưa người trở về chân tâm. Thể tánh ấy dung thông vô ngại, nên gọi là lý vô ngại pháp giới. Vì nó có cái chân như của pháp giới, nên nó có thể vô phân biệt, vô chấp. Nó có lý đại đồng. Vì sao? Tất cả các pháp đều đồng một thể, nên gọi là lý đại đồng toàn thể vậy. Đó, lý là đại đồng, là lấy cộng đồng làm quyến thuộc. Đây, đó là một cái lý mà để chúng ta ứng dụng cái chân tâm này. Lý của đại đồng, lấy cộng đồng làm quyến thuộc, nên chúng ta không chấp, không phân biệt, mà có cái chân thật và tình thương nữa. Người tu chứng được pháp giới này nên gọi là chân tâm thường trụ hay là căn bản trí. Đó. Bởi vì tánh không mà, hồi nãy xong giảng rồi, là ngài Văn Thù là căn bản trí, ứng dụng ra ba cái trí đầu là diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, là ngài đại hạnh phổ hiền, là sai biệt trí. Đó. Sao dễ quá vậy hả các con? Dễ không? các con có làm được không? Các con có làm được không? Kể từ hôm nay, những người nào ở pháp giới này mà cái tâm ích kỷ, xách túi đi ra khỏi chỗ này. Không vì cộng đồng, xách túi ra khỏi chỗ này. Nghĩ cá nhân, nghĩ gia đình, xách túi ra khỏi chỗ này. Không cho trở lại. Làm lộn xộn cái pháp giới này. Tới giai đoạn 2 là sự pháp giới. Chính là hiện tượng trong trời đất biểu trưng cho cái sức sống mãnh liệt khởi lên từ nguồn năng lực duy nhất của cái chân tâm, như các pháp đều có thể tự thể giới hạn, to nhỏ, rộng hộp, ngắn dài, bất đồng, nên gọi là pháp giới. Là khi mình ứng dụng, nó có đầy đủ ngắn dài, xanh trắng đỏ hết, nhưng mà bởi vì cái tâm mình đã phá được bên trong rồi, không phân biệt và chấp. Phá được rồi, nó thành ra cái lý pháp giới rồi, nó vào cái chân tâm rồi. Bây giờ ứng dụng ra, không có chấp nữa, tại vì mình được, mình chuyển đấy. Cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí rồi, mình ứng dụng được bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng rồi. Đó, nó hòa hợp được rồi. Trong khung cảnh hẹp thì pháp giới chỉ có giới hạn của mỗi pháp, nhưng trong cái phạm vi rộng thì nó chỉ cho toàn thể không gian, thời gian bao la. Đó, do mình làm hẹp thì nó hẹp, mà mình làm lớn thì nó lớn, rộng bao la. Tại sao? Vì nó là sai biệt trí, là sự pháp giới. Ứng dụng nó bao la, ứng dụng trùm khắp. Hồi đại tại sao ứng dụng trùm khắp? Vì cái chân tâm căn bản trí nó, trí tuệ nó không có hình tướng, nó không chấp, nó không phân biệt, nó là căn bản trí. Rồi nó đưa qua cái sai biệt trí, sai biệt là nhỏ lớn đều có hết, mà nó không kẹt trước mắt. Các con thấy đạo Phật là đạo trí tuệ không? Thế giờ ngoài ra thế giới của sự còn có thế giới hiện hữu của không gian bao la và thời gian bao la, trong đó tồn tại vô số các hiện lượng đều đồng một thể tánh chân thật, là đồng một thể tánh chân tâm, đồng một thể tánh chân thật. Tại vì chúng ta ứng dụng bằng cái tâm chân thật, nó ra mở được cái chân tâm rồi, nó ra ngoài, nó ứng dụng, tất cả mọi việc đều quay trở về đó. Nó không còn nhiễm ô, nó không còn quán kết, nó không còn cái vô minh nữa, không còn tàn thức nữa, không còn chứa cái quán kết trong con người, trong bộ não nữa. Như trong hình sắc và vật thể có vô lượng hình tướng khác nhau, cảnh giới này sanh diệt vô thường, vì nó có tướng nên có các sanh có diệt. Tại khi mình ứng dụng ra, mình làm việc bằng khoa học, mình trồng lan, mình làm sâm ngọc linh, đều bằng hình tướng hết, nó nằm trong sanh diệt. Nhưng cái tâm mình không kẹt cái sanh diệt của nó. Tại sao? Bởi vì mình dùng cái trí tuệ của mình để mà phát huy. Cảnh giới này sanh diệt vô thường, vì nó là có tướng nên nó có sanh có diệt. Vì nó vô thường, nay có mai không, cũng chỉ do cái xác thân ngũ uẩn của chúng ta. Vì nó có hình tướng nên gọi là sự, mà sự thì vô thường, như cái đám mây quyển trên trời cao, như sóng bọt nổi chìm ngoài biển cả. Nói vậy đó. Tại vì nó là sự, nó là sự, là hành, là tướng, thì các tướng đều phải có sanh diệt. Thì nó diệt tới đâu, nó hư tới đâu, mình sửa tới đó. Sanh tới đâu thì mình lập lại tới đó. Không phân biệt và chấp, không phiền não và đau khổ. Ví dụ, cái khăn của chúng ta đang xài quấn cổ, nó có ba cái. Thứ nhất là cái tướng là khăn màu đỏ, dụng là để quấn cổ. Hai nữa là gì? Để đỡ lạnh. Nhưng thời gian sau nó bị rách, nó bị mòn, nó bị cũ, chúng ta phải bỏ nó và không chấp nó, không phiền não nó và không đau khổ nó. Ví dụ cái khăn. Các pháp trên thế gian cũng vậy, nhưng ứng dụng nó và biết nó bằng chân thật, chứ không phải vậy là giả dối, không phải vậy mà không cẩn thận. Đó. Các pháp từ tâm sanh, cái khăn này cũng từ chuyển sanh do duyên hợp. Nó do người trồng bông vải, người xẻ tơ, người dệt bằng máy và người đem bán mà hôm nay chúng ta đang dùng. Vì vậy, nó có một cái thể chất do từ tâm sanh, toàn thể lấy pháp tánh làm thể. Pháp tánh là duyên dung, vô ngại, nên mỗi lần sự vô ngại pháp giới, người tu thường nơi chân tâm chính mình và ứng dụng ra các sự để được vô ngại, thì chứng được cái pháp giới này là cái pháp thân của Ngài Bồ Tát, thành tựu sai biệt trí. Đó. Nói cái sai biệt trí là diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí, là đại viên cảnh trí. Chỗ đây là cái trí ứng dụng. Cuộc đời của chúng ta có hai phần quan trọng là lý vô ngại. Là chúng ta khi sử dụng được cái tâm thanh tịnh của chính mình rồi, thì tất cả cái việc làm và các pháp đều đó vô ngại. Tại sao vì vô ngại? Vì chúng ta chuyển được cái phân biệt và cái chấp rồi, cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí rồi. Và khi nó vô ngại rồi, nó trở về thanh tịnh của tâm rồi, nó ứng dụng ra là cái sự. Mà khi cái sự vô ngại là chúng ta phải biết thật tướng của nó, là diệu dụng của nó, chúng ta cũng không phân biệt và chấp nữa. Xài sử dụng tất cả mà không phân biệt và chấp, chỗ đó là sai biệt trí hiện tiền. Cái chỗ lý vô ngại là căn bản trí, cái này là sai biệt trí, nó có hai phần. Rồi đến lý sự vô ngại pháp giới nó lại khác, mà lại nó có sự sự vô ngại pháp giới nó lại khác. Hôm nay xong chia sẻ với các con, giảng cho các con biết một cái lộ trình này, thì tại đây chúng ta phải áp dụng kể từ hôm nay, đúng 3 tháng, các con còn trụ được hay không là do các con. Mà phải có một cái lộ trình, thì lộ trình xong đã làm rồi. Trong 3 tháng qua, xong lập ra một cái hội đồng để đánh giá từ con người, theo dõi từ con người để coi có ứng dụng được hay không. Đó. Bởi vì trong thời gian qua, các bộ triết lý thực tập giảng ứng dụng tâm trong quá trình làm việc, đối nhân xử thế, ý thức, kỷ luật, tuân thủ kỷ luật của viện và công ty Sông Ngọc Linh Việt Nam đưa ra bài thực tập giảng tốt nghiệp, kỹ năng thuyết giảng, tâm lực và trí lực. Đó là một cái quy trình ở tại đây. Tại vì Sông xác nhận ở với các con một cái lộ trình rất đặc biệt, rất quan trọng cho một kiếp người tại đây, nên Sông quyết liệt phải làm. Vì quỹ thời gian không còn nữa, Sông quyết định phải làm, chứng minh sự việc này bằng tâm lực, trí lực và pháp lực. Đó là hôm nay Sông muốn nói để cho các con hiểu như vậy.